Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 17 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị những hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Santiago, thủ đô Chile. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tinh thần truyền giáo của các nữ tu Ba Lan, nơi trại lao động khổ sai ở Siberia. Và cuối cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài vai trò của nhân đức trông cậy trong việc xây dựng xã hội trần thế. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Gaza, Chủ nhật 14 tháng Giêng vừa qua, đoàn giám mục quốc tế đã đến viếng thăm mục vụ tại giáo xứ Công giáo duy nhất ở miền Gaza. 12 giám mục thuộc các nước Âu Mỹ và Nam Phi đang thực hiện cuộc viếng thăm 5 ngày tại thánh địa để liên đới với các tín hữu Kitô ở địa phương. Trong cuộc viếng thăm, các giám mục đã cử hành thánh lễ và gặp gỡ trao đổi với các bạn trẻ Kitô. Vị chủ sự thánh lễ là Đức cha Stephen Brislin, tổng giám mục giáo phận thành phố Cap bên Nam Phi. Trong bài giảng, ngài nói: "Chúng tôi đến đây không phải chỉ vì chúng tôi muốn hòa bình, nhưng còn vì chúng tôi tin rằng hòa bình là điều có thể." Cuộc viếng thăm này diễn ra như một dấu chỉ liên đới với tất cả những người đang chịu đau khổ tại thánh địa, là nơi rất quan trọng đối với cả ba tôn giáo độc thần. Các giám mục chúng tôi đến từ các nước khác nhau. Trong quá khứ, tất cả đã từng chịu chiến tranh, áp bức, bách hại, oán ghét và kỳ thị. Trong cuộc gặp gỡ với các giám mục, các bạn trẻ Kitô ở Gaza đã trình bày về tình trạng tại giải này, nhất là nạn thất nghiệp lan tràn tại đây, thiếu viễn tưởng tương lai, nên người trẻ tìm cách di cư đi nơi khác. Mỗi người trẻ Kitô dã từ Gaza là một sự mất đi cơ may cho việc lập gia đình của người trẻ. Nếu không có người trẻ Kitô, thì sự hiện diện của Kitô giáo ở Gaza cũng không có tương lai. Vì thế, sự nâng đỡ người trẻ Kitô tại đây thật là quan trọng trước khi quá trễ. Trong số 2 triệu dân tại miền Gaza, hiện nay chỉ còn hơn 1.000 Kitô hữu, trong số này có 135 tín hữu Công giáo. Số Kitô hữu tại đây liên tục giảm sút. Hồi năm 2014 có 2.000 tín hữu Kitô, đa số theo chính thống tại Gaza. Tình trạng bị kỳ thị và gặp nhiều khó khăn khiến họ phải tìm cách di cư đi nơi khác.
Kinshasa, hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Laurent Monsewa, tổng giám mục giáo vận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, đã chủ sự thánh lễ cầu cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong các vụ đàn áp của cảnh sát và quân đội nước này. Ngày 31 tháng 12 trước đó, ngồi hàng đầu trong thánh đường có các vị đại sứ các nước Bỉ, Pháp, Canada, Anh Quốc, Hòa Lan và một đại diện của Hoa Kỳ, cùng với linh mục bí thư tòa sứ thần tòa thánh. Trước sự hiện diện của các tín hữu ngồi chật nhà thờ, trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Donatien Papui Dinosi, giám mục phụ tá Kinshasa, nói rằng: "Nếu chúng ta đã mất một người anh em, chị em, chúng ta được những anh hùng thực sự, vì họ đã hòa máu đào với máu của tất cả những người đã chết để có sự thay đổi quyền bính như một bảo chứng nền dân chủ." Nhiều lần trong bài giảng, Đức cha đã nhắc đến tên của 6 nạn nhân bị thiệt mạng trong các cuộc tuần hành ôn hòa do các giáo dân tổ chức và bị đàn áp tàn bạo. Sau thánh lễ, cảnh sát đã bắn súng chỉ thiên và lựu đạn cay để giải tán đám đông, các tín hữu rời nhà thờ. Một thanh niên đã bị thương nhẹ ở mặt vì đạn lạc và được săn sóc ngay tại vườn phía sau nhà thờ chính tòa.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển tường thuật những hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Santiago, thủ đô Chile.
Thưa
Kính thưa quý vị thính giả, trước khi đi vào các hoạt động của Đức Thánh Cha ngày hôm qua, 16 tháng Giêng tại Santiago de Chile, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số chi tiết về việc tiếp đón Ngài khi đến thủ đô Chile. Lúc 7 giờ 15 chiều thứ Hai 15 tháng Giêng, máy bay Alitalia chở Đức Thánh Cha và hơn 100 người cùng đi đã đáp xuống phi trường thủ đô Santiago de Chile sau hơn 15 giờ bay từ Roma. Chờ sẵn tại sân bay có bà Tổng thống Michelle Bachelet cùng với Đức Hồng Y. Ezzati, Tổng giám mục Santiago, một số vị trong Hội đồng Giám mục và đông đảo ký giả. Trong số những người hiện diện có Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Tối cao Pháp viện, Ngoại trưởng Chile và một số vị thị trưởng vùng thủ đô. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được bà Tổng thống Chile chào đón và hai em bé trong y phục truyền thống tặng hoa cho Ngài trước khi duyệt qua hàng quân danh dự. Ca đoàn thiếu nhi thuộc nhà hát thành phố đã hát mừng Đức Thánh Cha, đặc biệt có một em bé gái 10 tuổi đã đơn ca mừng Ngài. Em tên là Costanza Wilson, song bài ca, em được Ngài chào thăm, chúc lành và tặng cho em sâu chuỗi mân côi. Đức Thánh Cha đã dành gần 1 tiếng rưỡi để tiến qua quãng đường dài 24 cây số từ phi trường về tòa sứ thần tòa thánh. Xe chạy chậm để hàng chục ngàn tín hữu đứng hai bên đường có thể chào đón Ngài. Một điều ở ngoài chương trình chính thức, đó là khi đến giáo xứ Thánh Louis Pentran thuộc làng Padehuen, Đức Thánh Cha đã dừng lại, viếng thăm và cầu nguyện tại mộ của Đức Cha Enrique Anvea Oritia, quen được gọi là vị giám mục của dân nghèo. Đức Cha qua đời năm 1982, thọ 66 tuổi, nguyên là tổng đại diện của giáo phận Santiago, rồi làm giám mục chính tòa giáo phận San Felipe. Trước khi trở về thủ đô Santiago làm giám mục phụ tá của Đức Hồng Y Raúl Silva Enrique, Ngài có lòng yêu thương đặc biệt đối với dân nghèo, thợ thuyền, nông dân, các nạn nhân bị chà đạp nhân quyền, những người sống ngoài lề xã hội. Án phong chân phước cho Đức Cha được khởi sự cách đây 6 năm, vào ngày 9 tháng 3 năm 2012. Khi xe đến trước tòa sứ thần, Đức Thánh Cha đã chào thăm hàng trăm tín hữu chờ đợi Ngài ở đây. Họ reo hò, vỗ tay và có những người khóc vì cảm động. Có một ca đoàn các học sinh và một đoàn ca đoàn tu sĩ hát chào mừng Ngài, trong đó có cả bài ca Amigo Papa Francisco, hỡi bạn giáo hoàng Francisco. Sau khi đích thân chào đón Đức Thánh Cha ở phi trường, bà Tổng thống Bachelet gửi một sứ điệp ngắn qua mạng xã hội, trong đó bà chúc mừng Ngài và quả quyết rằng, so với thời kỳ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến cách đây 31 năm, Chile hiện nay là một xã hội công bằng, tự do và bao dung hơn. Nhưng với những chênh lệch đang cần được sứ điệp hy vọng của một người em tinh thần của Thánh Alberto Hurtado. Cha Hurtado thuộc dòng tên qua đời năm 1952 vào lúc 51 tuổi và là người thành lập mái ấm Chúa Kitô ở Chile, chuyên đón tiếp và giúp đỡ những người ở ngoài lề xã hội. Cha được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tôn phong hiển thánh cách đây 13 năm.
Sáng hôm qua 16 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã bắt đầu chương trình viếng thăm chính thức tại nước này với cuộc gặp gỡ chính quyền Chile và thánh lễ tại công viên O'Higgins. Trước sự hiện diện của nửa triệu tín hữu, ban chiều Ngài viếng thăm một nhà tù phụ nữ trước khi gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh Chile tại nhà thờ chính tòa Santiago. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Lúc quá 8 giờ sáng hôm qua giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh đến dinh La Moneda để gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn. La Moneda có nghĩa là tiền cắt, vì tòa nhà hùng vĩ này có từ thời thuộc địa, vốn là nơi đúc tiền được khánh thành cách đây 213 năm, tức là vào năm 1805. 45 năm sau đó, tòa nhà này được biến cải thành trụ sở của chính phủ và là dinh của Tổng thống. Nhưng ngày 11 tháng 9 năm 1973, không quân Chile đã dội bom xuống tòa nhà này, khiến nó bị phá hủy phần lớn và Tổng thống Salvador Allende đã bị thiệt mạng trong vụ đảo chánh này. Sau đó tòa nhà được trùng tu và năm 2006 được biến thành trung tâm văn hóa dinh La Moneda. Đến nơi vào lúc 8 giờ 20 phút sáng, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống mãn nhiệm của Chile là bà Michelle Bachelet Heria đón tiếp, duyệt qua hàng quân danh dự rồi tiến vào bên trong tới sảnh đường, nơi có hàng trăm người gồm các quan chức chính quyền, đoàn ngoại giao và đại diện xã hội văn hóa Chile đang chờ đợi ngài. Ngỏ lời với mọi người sau lời chào mừng nồng nhiệt của bà Tổng thống Bachelet, Đức Thánh Cha nói:
"Thật là một niềm vui cho tôi được trở lại Mỹ Châu Latin và bắt đầu cuộc viếng thăm tại đất nước Chile yêu quý này, nơi đã đón tiếp và huấn luyện tôi khi tôi còn trẻ. Tôi ước muốn rằng thời gian ở với quý vị cũng là lúc bày tỏ lòng biết ơn vì bao nhiêu điều tốt lành tôi đã nhận được. Xin cảm ơn Tổng thống vì những lời chào mừng đã gửi đến tôi. Qua Tổng thống, tôi cũng muốn chào thăm và ôm lấy toàn thể nhân dân Chile, từ vùng cực bắc của miền Arica và Paniacota cho đến quần đảo miền Nam. Sau khi ca ngợi những tiến bộ của Chile những thập niên vừa qua trong lĩnh vực dân chủ, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần xây dựng đất nước. Mỗi thế hệ phải đón nhận cuộc tranh đấu và những thành tích của các thế hệ đi trước và dẫn tới những mục tiêu cao hơn nữa. Thiện ích như tình thương, công lý và liên đới không thể đạt được một lần cho tất cả, nhưng cần phải được chinh phục mỗi ngày. Trong tiến trình trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của khả năng lắng nghe mà dân chúng và chính quyền cần phải có. Ngài nói, khả năng lắng nghe có một giá trị lớn tại đất nước này, nơi mà sự đa nguyên về chủng tộc, văn hóa và lịch sử đòi phải được bảo tồn, chống lại mọi toan tính thiên vị hoặc bá quyền, gây nguy hiểm cho khả năng loại bỏ thái độ giáo điều loại trừ người khác, thay vì cởi mở lành mạnh đối với công ích. Điều không thể thiếu được là lắng nghe những người thất nghiệp không thể đảm bảo hiện tại và tương lai của gia đình họ, lắng nghe các thổ dân bản xứ thường bị quên lãng. Quyền lợi của họ phải được quan tâm và văn hóa của họ phải được bảo vệ để không bị mất một phần căn tính và sự phong phú của quốc gia này. Lắng nghe những người di dân đang gõ cửa đất nước này để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn và với lòng can đảm và hy vọng, họ muốn kiến tạo một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Lắng nghe người trẻ trong những băn khoăn mong được những cơ hội nhiều hơn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Và qua đó cảm thấy mình là những người nắm vai chính tại Chile có những ước mơ, cần tích cực bảo vệ người trẻ chống lại tai ương ma túy đang xâm chiếm cuộc sống của họ. Lắng nghe người già với những khôn ngoan rất cần thiết của họ và nâng đỡ sự yếu đuối mong manh của họ, chúng ta không thể bỏ rơi họ. Lắng nghe các trẻ em đang nhìn thế giới với đôi mắt đầy ngạc nhiên và thơ ngây. Các em chờ đợi nơi chúng ta những câu trả lời thực tế cho một tương lai xứng đáng. Ở đây tôi không thể không bày tỏ sự đau buồn và xấu hổ mà tôi cảm thấy trước thiệt hại không thể sửa chữa được mà các thừa tác viên của giáo hội đã gây ra. Tôi muốn hiệp với các anh em tôi trong hàng giám mục vì điều công bằng là xin lỗi và hết sức nâng đỡ các nạn nhân trong khi chúng ta phải dấn thân để những điều đó không xảy ra nữa. Bước sang việc bảo vệ thiên nhiên, Đức Thánh Cha nói.
Con esta capacidad de escucha somos invitados hoy de manera especial a prestar una preferencial atención a nuestra casa común, escuchar nuestra casa común.
Với khả năng lắng nghe này, đặc biệt ngày nay, chúng ta được mời gọi ưu tiên chú ý đến căn nhà chung của chúng ta, làm tăng trưởng một nền văn hóa biết chăm sóc trái đất, và với mục đích ấy, chúng ta không chỉ hài lòng với việc cung cấp những câu trả lời đặc thù cho các vấn đề trầm trọng và sinh thái học và môi trường đang xảy ra trong lĩnh vực này, cần phải có sự táo bạo, cống hiến một cái nhìn khác, một tư tưởng, một chính sách, một chương trình giáo dục, một lối sống, và một linh đạo dẫn tới việc chống lại sự bành trướng của những khuôn mẫu duy kỹ thuật dành ưu tiên cho quyền lực kinh tế đối với hệ thống môi sinh tự nhiên, và vì thế coi nhẹ công ích của các dân tộc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự khôn ngoan của các dân tộc bản xứ đóng góp một phần quan trọng. Chúng ta có thể học được từ nơi họ điều này, không có sự phát triển chân thực nơi một dân tộc quay lưng lại với trái đất và tất cả những gì và những người xung quanh trái đất. Chile, trong căn cội của mình, có một sự khôn ngoan, có khả năng giúp đi xa hơn quan niệm thuần túy duy tiêu thụ về cuộc sống, để đạt tới một thái độ khôn ngoan đứng trước tương lai.
Sau diễn văn trên đây, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ và hội kiến riêng với bà Tổng thống Bachelet tại phòng Azul trong tòa nhà La Moneda. Bà Michela Bachelet, năm nay 67 tuổi, vốn là con của một tướng lãnh không quân Chile. Sau cuộc đảo chính ngày 11 tháng 9 năm 1973, thân phụ bà bị cầm tù và chết vì bị tra tấn. Bà Michela cùng với thân mẫu cũng bị tù rồi sau đó lưu vong ra nước ngoài. Năm 1979, bà trở về nước và tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Chile và chuyên về bệnh nhi đồng. Sau khi Chile trở lại chế độ dân chủ, bà Michela phục vụ tại Bộ Y tế và lần lượt làm Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Quốc phòng. Năm 2006, bà được bầu làm Tổng thống và được tái cử vào năm 2014. Sau khi hội kiến riêng, gia đình của bà Tổng thống cùng với ba người con được giới thiệu với Đức Thánh Cha và có phần trao đổi quà tặng. Ngài tặng bà Tổng thống bức ảnh, trên đó có gắn một mề đai hình Thánh Hurtado và Thánh nữ Teresa de los Andes, bên dưới có hình những đỉnh núi trong rặng Trường Sơn Andes. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã tới công viên O'Higgins, cách đó 22 cây số và lúc gần 10 giờ sáng để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. O'Higgins là tên của ông Bernardo O'Higgins, một trong các vị lập quốc của Chile, và công viên này ở trung tâm thành phố và lớn thứ hai ở thủ đô Santiago, rộng 770.000 m² sau công viên Metropolitano. Đến công viên, Đức Thánh Cha đã được các tín hữu nồng nhiệt chào đón, và Ngài dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm nửa triệu tín hữu hiện diện tại đây. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ rưỡi tại công viên O'Higgins có chủ đề là cầu nguyện cho hòa bình và công lý. Đồng tế với Ngài không những có 50 giám mục Chile, nhưng còn có hàng chục giám mục Argentina láng giềng và đông đảo các linh mục.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải về các mối phúc được Chúa Giêsu trình bày trong bài giảng trên núi, được đọc trong buổi lễ, và Ngài nhận xét rằng các mối phúc thật không phát sinh từ một thái độ thụ động đứng trước thực tại và cũng không thể nảy sinh từ một người quan sát, trở thành một tác giả buồn thảm về thống kê những gì đang xảy ra. Các mối phúc không phát sinh từ những tiên tri loan báo tai ương, chỉ hài lòng với việc gieo vãi thất vọng. Các mối phúc ấy cũng không nảy sinh từ những ảo ảnh hứa hẹn với chúng ta hạnh phúc trong nháy mắt. Trái lại, các mối phúc thật nảy sinh từ tâm hồn cảm thương của Chúa Giêsu, gặp gỡ tâm hồn những người nam nữ, mong ước và khát khao một đời sống hạnh phúc. Những người đang đau khổ, bị ngỡ ngàng và chịu đau đớn phát sinh khi mặt đất dưới chân họ rung chuyển, hoặc khi những giấc mơ của họ bị chìm nghỉm và công trình cả cuộc sống của họ bị tan biến. Nhưng hơn thế nữa, họ là những người biết kiên trì và chiến đấu để tiếp tục tiến bước, biết tái thiết và bắt đầu trở lại. Các mối phúc không nảy sinh từ những thái độ dễ dàng phê bình, cũng không sinh ra từ những lời nói rỗng tuếch, rẻ tiền của những người tưởng là biết hết mọi sự nhưng lại không muốn dấn thân làm gì cả hoặc với một ai hết. Và rốt cuộc, họ ngăn chặn mọi cơ may tạo nên những tiến trình biến đổi và tái thiết trong các cộng đoàn và trong đời sống chúng ta. Các mối phúc phát sinh từ trái tim từ bi, không ngừng hy vọng và cảm thấy rằng hy vọng chính là ngày mới, là sự loại trừ thái độ bất động, rũ bỏ thái độ suy nhược, tiêu cực. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi nói phúc cho người nghèo, người khóc lóc, người sầu muộn, người đau khổ, người tha thứ, Chúa Giêsu đến để loại bỏ sự bất động, làm tê liệt của những người tưởng rằng tình thế không thể thay đổi, của người không còn tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa Cha có thể biến đổi, và nơi những anh chị em, đặc biệt nơi những anh chị em yếu thế nhất, những anh chị em bị gạt bỏ. Chúa Giêsu khi tuyên bố các mối phúc thật, Ngài đến để đánh động thái độ yếu nhược, tiêu cực, gọi là thái độ cam chịu, khiến chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ sống tốt đẹp hơn nếu trốn tránh các vấn đề. Nếu chúng ta chạy trốn người khác, nếu chúng ta ẩn nấp hoặc khép mình trong sự thoải mái, nếu chúng ta ngủ đi trong thái độ tiêu thụ trấn an. Thái độ cam chịu như thế dẫn chúng ta đến chỗ cô lập với mọi người, chia rẽ, tách biệt nhau, làm cho chúng ta mù quáng trước cuộc sống và sự đau khổ của tha nhân.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đứng trước thái độ cam chịu ấy, Chúa Giêsu nói với chúng ta, phúc cho những người dấn thân cho sự hòa giải, phúc cho những người sẵn sàng xắn tay áo làm việc để những người khác được sống trong an bình, phúc cho những người cố gắng không gieo rắc chia rẽ. Như thế, hạnh phúc làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình, mời gọi chúng ta dấn thân để tinh thần hòa giải lan rộng giữa chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại câu nói của Đức Hồng Y Silva Endique, vị đại mục tử của giáo phận Santiago de Chile. Nếu bạn muốn hòa bình, thì hãy làm việc cho công lý. Và nếu có ai hỏi chúng ta công lý là gì, hoặc công lý chỉ có nghĩa là không trộm cắp, thì chúng ta nói rằng có một thứ công lý khác. Công lý đòi mỗi người được đối xử như con người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, gieo rải hòa bình bằng sự gần gũi, bằng sự đi ra khỏi nhà, để quan sát các khuôn mặt, gặp gỡ những người ở trong khó khăn, người không được đối xử như con người, như người con xứng đáng của đất nước này. Đó là cách thức duy nhất chúng ta có thể dệt lên một tương lai hòa bình. Xây dựng hòa bình là một tiến trình liên kết chúng ta và kích thích tinh thần sáng tạo của chúng ta để tạo nên những tương quan có khả năng nhìn người láng giềng, không phải như một người xa lạ, vô danh, nhưng như người con của đất nước này. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức đội triều thiêng cho ảnh Đức Mẹ núi Carmelo trước phần lời nguyện giáo dân.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều hôm qua lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha đã viếng thăm nhà tù Thánh Joachim dành cho phụ nữ. Trong hơn 100 năm trời, từ 1864 đến 1996, nhà tù này được chính phủ ủy thác cho các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành. Và các nữ tù nhân tại đây là những người phạm các tội nhỏ như trộm cắp, chỉ có vài trường hợp các nữ tù nhân phạm tội sát nhân bị giam giữ ở đây. Nhưng rồi với thời gian tình hình thay đổi, với sự gia tăng nạn buôn bán ma túy và nghiện ngập, các nữ tù nhân phạm tội nặng cũng bị giam tại đây. Cho đến năm 1980, số tù nhân không quá 160 người, nhưng từ năm 1998, con số lên tới khoảng 600. Trong những năm 2000, con số tăng quá gấp đôi, lên 1.400 người. Tuy nhà tù chỉ có 855 chỗ, ngày nay nhà tù Thánh Joachim tiếp nhận tới 45% tổng số nữ tù nhân toàn nước Chile. Họ sống trong tình trạng chật chội, tình trạng mà Giáo hội Công giáo Chile đã đặc biệt quan tâm theo dõi qua các ban mục vụ nhà tù. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong ngày hôm qua ở Santiago là cuộc gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh ở nhà thờ chính tòa thủ đô, rồi gặp 50 giám mục Chile trong phòng thánh của thánh đường này. Chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai. Để kết thúc, kính mời quý vị nghe một vài chuyện bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Báo chí Chile cho biết, chiều tối ngày 15 tháng Giêng vừa qua, trong khi chờ đợi ở dọc đường Đức Thánh Cha đi qua từ phi trường về tòa sứ thần, ở đại lộ Providencia, Chúa Quan Phòng, có một người đàn ông 58 tuổi bị xỉu. Ông được các nhân viên cấp cứu chở tới nhà thương Chúa Cứu Thế, nhưng ông đã qua đời tại đây, mặc dù các bác sĩ tìm cách hồi sinh. Nhà chức trách Chile đã tăng cường các biện pháp an ninh. Sau vụ 6 nhà thờ bị tấn công bằng bom xăng trước ngày Đức Thánh Cha lên đường tới nước này, hơn 18.000 cảnh sát viên và 15.000 người thiện nguyện được huy động tại ba thành phố Santiago, Temuco và Iquique là những nơi được Đức Thánh Cha viếng thăm. Thủ lãnh đoàn thiện nguyện, ông Fernando Merino, nói với hãng tin AFP của Tây Ban Nha rằng, hàng ngàn người trẻ đã dành hơn 6 tháng để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Và ông cũng kêu gọi hãy có thái độ bao dung đối với những người phản đối cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vì lý do này hay lý do khác, trong đó có lý do tốn kém tiền bạc công quỹ. Ông Merino nói, với những người ấy, tôi thẳng thắn nói với họ rằng, Đức Thánh Cha đến đây không phải chỉ để thăm những người công giáo, nhưng để mang một chứng táo hòa bình và hòa giải. Chúng ta có thể giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tối ngày 15 tháng Giêng vừa qua, sau khi đón tiếp Đức Giáo Hoàng ở phi trường Santiago, bà Tổng thống Michelle Bachelet đã bất ngờ đến trung tâm báo chí quốc tế được đặt tại khách sạn Sheraton để chào thăm và cảm ơn 1.500 ký giả các nước tại đây, đang theo dõi và tường thuật về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bà nói, tôi cảm ơn quý vị đã đến đây và hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng cũng như các bạn hài lòng về đất nước chúng tôi, về dân chúng, nền văn hóa và thắng cảnh, cũng như các món đặc sản của Chile này.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại tinh thần truyền giáo của các nữ tu Ba Lan nơi trại lao động khổ sai ở Siberia.
Câu chuyện xảy ra tại một trại giam tù lao động khổ sai ở Siberia cách đây hơn 70 năm. Nơi trại giam có đủ hạng người, đủ quốc tịch, trong đó có một nhóm nữ tu Ba Lan, đặc biệt là hai chị Kinga và Gertrude, một trẻ, một già. Chị Kinga đã hơn 50 tuổi, trong khi chị Gertrude là một tập sinh rất trẻ. Điều may mắn là ngoài những công việc nặng nhọc và thiếu ăn mất ngủ thường xuyên, các nữ tù rất được các tù nhân khác và các công an cai tù yêu mến kính trọng. Trước khi lên đường đi đày sang Siberia, chị Gertrude nghe lời nhắn nhủ sau cùng của chị Constance bề trên nhà tập. Chị Constance nói, các em thân mến, nếu các em phải chết thì hãy chết trong tư cách và tâm tình của một nữ tu. Các em còn là tập sinh, nhưng nếu ơn gọi của các em chắc chắn, thì khi giờ chết bất ngờ xảy đến, các em được quyền thầm thì đọc lời tuyên khấn. Lời tuyên khấn bằng máu thì cũng có giá trị y như khi chúng ta tuyên khấn theo thời hạn bình thường. Chị hết lòng cầu chúc được gặp lại các em, tất cả đều còn sống. Nhưng nếu Thánh Ý Chúa định liệu cách khác, thì các em hãy sẵn sàng chấp nhận cái chết, y như Chúa Giêsu Kitô xưa kia đã chấp nhận Thánh Giá. Chị giao cho các em bài sai là hãy trở thành những nhà truyền giáo ngay nơi các em sinh sống. Phần chị Kinga, xin chị hãy chăm sóc cách riêng em tập sinh Gertrude, vì em có sức khỏe yếu kém. Xin gửi gắm cách riêng em Gertrude cho chị Kinga. Nơi trại lao động khổ sai của miền Siberia lạnh giá, cuộc tử đạo không đến ngay, bởi vì nếu chết ngay hẳn là quá đẹp, cuộc sống khốn khổ sớm chấm dứt. Nhưng đây là cái chết dần, chết mòn, ngày qua ngày với những công việc quá sức người, lại bị đói và bị lạnh. Rồi cái đau khổ tinh thần mới to lớn hơn, đây là một cuộc sống không có thánh lễ, không được nhận các bí tích, và nhất là nỗi cô đơn tâm hồn. Từ 2 năm sống nơi trại lao động, các nữ tu Ba Lan không hề trông thấy bóng dáng một vị linh mục nào. Chị Kinga mạnh khỏe nên có đủ sức kháng cự với cuộc sống khổ cực. Trong khi đó, chị Gertrude mảnh mai hơn nên phải khó khăn lắm mới theo nổi nếp sống nơi trại lao động. Bù lại, người dân Siberia tỏ lòng quý mến các nữ tu, họ kính trọng và bảo vệ, che chở cho các chị. Các chị chỉ cần nhắc đến 2 tiếng nữ tu là đủ để dựng nên bức tường ngăn chặn các chị thoát mọi hiểm nguy. Tên gọi nữ tu trở thành một khiên thuẫn đỡ cho các chị. Ngay cả chị Gertrude trẻ, đẹp cũng không bao giờ bị dòm ngó trêu chọc. Người dân Siberia thường nhắc nhở nhau, đừng bao giờ đụng đến các nữ tu, bởi vì đụng đến các nữ tu thế nào cũng gặp tai họa. Một thời gian ngắn sau khi các nữ tu Ba Lan có mặt trong trại, người dân Siberia tìm cách lẻn vào trại ban đêm, mua chuộc lính canh và đến gặp các nữ tu. Họ xin các chị nói cho họ nghe về Thiên Chúa và rửa tội cho con cái họ. Cuộc họp hỏi kéo dài cho đến 2 giờ sáng. Trước khi rời phòng giam, mọi người kính cẩn cúi đầu chào bức ảnh Đức Mẹ Đen Chestokova treo trong một góc tường. Có lần, chị Kinga khám phá ra là trong số các trẻ em được cha mẹ dẫn đến xin chị rửa tội, có một trẻ sơ sinh 3 ngày, con của một công an cai tù. Được hỏi lý do, ông ta vừa xoa xoa 2 bàn tay vừa giải thích, nếu việc rửa tội không mang lại lợi ích nào thì chắc chắn nó cũng không làm hại cho bé Vania yêu dấu của tôi. Vậy xin chị hãy đổ nước rửa tội cho bé. Tôi tin rằng bé sẽ được phúc lành đến từ bàn tay ân sủng dịu mát của chị. Cuộc sống ban ngày lao động vất vả, tối đến lại phải thức, đôi khi gần như trắng đêm, quả là vất vả. Nhưng bù lại các nữ tu Ba Lan nhận được niềm vui và niềm an ủi bao la.
Trong 2 năm kể từ ngày đến trại, các chị đã rửa tội cho 327 người, cả người lớn lẫn trẻ em. Về các nghi lễ hôn phối thì thật là thô sơ giản dị. Trước mặt hai người chứng và với sự hiện diện của các nữ tu, đôi bạn trẻ lấy nhẫn cưới của mình cọ vào hai nhẫn cưới đã được chúc lành của cha mẹ hoặc ông bà. Và nghi lễ kết thúc với lời đôi bạn trẻ thề hứa trọn đời yêu nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Vai trò của nhân đức trông cậy trong việc xây dựng xã hội trần thế.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi thập niên 1950, nữ tu Regina thuộc dòng thừa sai hải ngoại, người Pháp, được bề trên gửi sang Tamil Nadu ở miền đông nam Ấn Độ gần thành phố Pondicherry để giúp người dân tại đây chống lại bệnh cùi. Phần lớn người dân miền này thuộc giai cấp cùng đinh Dalit, bị xã hội ruồng bỏ và khinh rẻ. Trong những năm đó, nữ tu Regina cùng với các cộng sự viên khởi xướng chiến dịch phát hiện bệnh cùi và săn sóc cho người dân tại 280 làng khác nhau. Nhưng cũng trong thời gian đó, chị Regina nhận thấy một thảm kịch khác của người dân nghèo. Đó là hiện tượng bỏ làng mạc chạy về thành thị với ảo tưởng tìm được công ăn việc làm dễ dàng hơn. Nhưng rồi trong thực tế, họ phải sống chui rúc trong những khu xóm ổ chuột ven biên các thành phố lớn. Nữ tu Regina quyết định chữa bệnh tận gốc rễ, tức là làm sao giúp dân làng phát triển cuộc sống của họ ngay tại miền quê mà không cần phải di cư đi nơi khác. Năm 1976, chị Regina được bà Sylvie Monod thuộc Trung tâm Pháp Quốc tế Bảo vệ Trẻ Em, bây giờ đã về hưu, giúp một tay trong việc thực thi dự án. Họ thành lập hiệp hội tên là Những Cành Cây Xanh, gồm những người thiện chí tình nguyện tài trợ cho hoạt động bác ái của chị Regina. Cùng năm đó, chính quyền thành phố Madras cấp giấy phép cho nữ tu Regina đảm trách việc phát triển làng Panpanchavadi. Ngày nay, Hiệp hội Những Ngành Cây Xanh đã nới rộng sang 15 làng khác với khoảng 20.000 dân cư và đã giúp cho dân làng tìm lại được sức sinh động và có thể tự túc tự cường. Chị Regina cũng thành lập những bệnh xá lưu động từ làng này sang làng khác để chẩn bệnh và phát hiện bệnh cùi. Chỉ đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục trẻ em, vì tại Ấn Độ, 66% trẻ em vẫn còn mù chữ. Chính nhờ hoạt động trên đây của nữ tu Regina mà nhiều người dân nghèo ở bang Tamil Nadu không còn rời bỏ làng mạc chạy về thành thị, vì họ có thể làm những công việc thủ công ngay tại nơi họ sống với đồng lương khá cao.
Động lực thúc đẩy nữ tu Regina hăng say giúp đỡ tha nhân xây dựng cuộc sống tốt đẹp như thế, chắc chắn là đức bác ái theo tinh thần Kitô và đặc biệt là đức trông cậy. Trong bài lần trước, chúng tôi đã nêu rõ lập trường sai lầm của chủ thuyết vô thần, cho rằng các tín hữu Kitô vì chỉ lo tìm kiếm thiên đàng mai sau mà lơ là và không góp phần xây dựng trần thế. Hôm nay chúng tôi xin trình bày giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II liên quan đến vấn đề đức trông cậy và nghĩa vụ dấn thân xây dựng một thế giới mới, tốt đẹp hơn ngay từ đời này. Lập trường chính thức của Công đồng như được trình bày trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng có thể tóm tắt như sau. Đức trông cậy của Kitô giáo chẳng những không giảm bớt trách nhiệm của các tín hữu Công giáo trong việc kiến thiết thế giới này, trái lại còn làm cho trách nhiệm đó trở nên sâu xa hơn, vì đức trông cậy trình bày cho tín hữu những lý lẽ và động lực mới, thúc đẩy họ thực thi những nghĩa vụ trần thế của mình. Trong số 39 của cùng hiến chế, Công đồng còn khẳng định rằng, sự mong đợi một trời mới đất mới không được làm suy yếu, trái lại phải thúc đẩy tín hữu khi làm việc, phải quan tâm hơn đến cuộc sống ở trái đất này. Lời dạy này của Công đồng dựa trên hai lý do. Thứ nhất, vì nhân đức trông cậy thúc đẩy tín hữu Kitô hoạt động và phục vụ trong tinh thần bác ái, như trong trường hợp nữ tu Regina ở bang Tamil Nadu bên Ấn Độ vừa kể trên đây. Thứ hai, vì chính nhờ Chúa Kitô mà cộng đồng nhân loại hướng về sự hoàn tất chung cục trong đời sau cũng như ở đời này. Nói khác đi, người tín hữu nào có nhân đức trông cậy đích thực thì sẽ dấn thân hoạt động để thế giới này được tiến bộ theo chương trình của Thiên Chúa.
Đi vào chi tiết hơn của hai lý do vừa nói, trước hết là đức trông cậy, thúc đẩy tín hữu hoạt động và phục vụ tha nhân trong tinh thần bác ái. Trong đoạn 38 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, công đồng dạy rằng, Chúa Kitô hoạt động trong tâm hồn con người, không những bằng cách kích thích họ ao ước thế giới mai sau, nhưng Ngài còn soi sáng, thanh tẩy và củng cố những quyết tâm mà gia đình nhân loại muốn thực hiện, để làm cho đời sống của mình được nhân bản hơn, và đưa toàn thể trái đất tới chỗ xứng đáng với con người hơn. Qua đoạn văn này, công đồng nhấn mạnh rằng, đức trông cậy Kitô giáo không những thúc đẩy tín hữu phục vụ làm cho xã hội tốt đẹp, nhưng còn thanh tẩy quan niệm và đề phòng cho tín hữu khỏi rơi vào nguy cơ tuyệt đối hóa những thực tại trần thế theo ý thức hệ của mình. Vì sự tuyệt đối hóa như thế sẽ làm cho con người mất tính chất nhân bản đích thực. Nói khác đi, một người có đức cậy trông như giáo lý Công giáo tuyên dạy sẽ không rơi vào sai lầm để rồi đề cao vai trò tuyệt đối của cơ cấu quốc gia, đảng và nhà nước, và càng không đề cao một ý thức hệ nào như một điều tuyệt đối. Họ cũng không coi những thực tại trần thế như giàu sang, của cải, danh vọng, tình dục là những điều tốt đẹp tuyệt đối phải theo đuổi. Vì đức trông cậy Kitô giáo làm cho con người hướng về phần rỗi và tương lai tuyệt đối trong Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa. Đức trông cậy này loại trừ mọi sự ý thức hệ hóa những thực tại đời này. Một đặc tính khác của đức trông cậy theo tinh thần Kitô giáo là nhân đức này được liên kết với đức mến. Một tín hữu có nhân đức trông cậy sẽ từ bỏ tinh thần vị kỷ và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, đấng ban ơn và hứa cho con người ơn cứu độ. Đức cậy trông và đức mến giải thoát con người khỏi một nguyên lý vốn làm cho con người thoái hóa và bị tiêu diệt, tức là lòng ích kỷ, và thay vào đó là một lề luật căn bản của cá nhân cũng như tập thể, tức là giới răn yêu thương, làm cho con người được hoàn thiện và thế giới được biến đổi.
Ngoài ra, đức cậy trông Kitô giáo có liên hệ chặt chẽ với nhân đức nhẫn nại, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết trong thư gửi các tín hữu thành Roma. Chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng, ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế thì chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ đầy tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta. Roma đoạn 5 câu 3 tới câu 5. Nhờ hai nhân đức này, con người được bảo đảm rằng những lao nhọc của họ sẽ không trở nên vô ích và họ được lòng can đảm chịu đựng những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc đời của họ. Về lòng kiên nhẫn này, chính Chúa Kitô là gương mẫu cho các tín hữu biết cậy trông, như lời công đồng đã nói trong số 38 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Chúa Kitô dạy cho các tín hữu biết rằng cần phải vác thánh giá mà xác thịt và thế gian này đặt lên vai của những người đi tìm công lý và hòa bình. Lý do thứ hai giúp đào sâu và củng cố ý nghĩa của đức trông cậy theo Kitô giáo là chính cơ cấu của thế giới này là một cơ cấu hy vọng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Thực vậy, phẩm giá con người bắt nguồn từ sự kiện con người được Thiên Chúa mời gọi đi vào cuộc sống hiệp thông với Ngài. Vì thế, tín hữu nào được đức trông cậy hướng dẫn, thì họ sẽ coi trọng ơn gọi làm Kitô hữu của mình và kính trọng anh em mình, giúp đỡ nhau đạt tới mức toàn thiện tốt đẹp ở đời này cũng như đời sau. Trong số 21 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, công đồng đã nhấn mạnh đến điều đó và nhắc nhở rằng, nếu thiếu căn bản tôn giáo và nếu không hy vọng gì nơi cuộc sống đời sau, thì phẩm giá con người sẽ bị thương tổn một cách nặng nề như thường thấy ngày nay. Thực tế cho thấy, những người nào quan niệm chết là hết và không hy vọng gì ở đời sau, thì họ thường có thái độ thù nghịch với chính con người của mình và những người anh em của họ. Trên đây là cơ cấu hy vọng của con người, nghĩa là khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã kêu gọi họ tiến về cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Ngoài ra, Kinh Thánh còn nói đến một trời mới đất mới. Nước Thiên Chúa đã đến và khởi sự với Chúa Kitô. Nước đó đang tiến tới chỗ viên mãn toàn diện. Khởi điểm cũng như cùng đích của nước Chúa là do ơn của Chúa, nhưng điều này không loại bỏ sự cộng tác của con người. Và chính điều này là một động lực thúc đẩy các tín hữu Kitô tích cực xây dựng nước Chúa qua việc biến đổi trần thế này nên tốt đẹp hơn. Trong trời mới đất mới này, những gì tốt đẹp con người đã thực hiện sẽ được biến đổi và tồn tại mãi mãi, như công đồng đã xác quyết trong số 39 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Đức mến và các hoa quả của nhân đức này sẽ tồn tại. Những điều thiện hảo như phẩm giá con người, tình huynh đệ, tự do và tất cả những hoa trái tốt đẹp, chúng ta sẽ tìm lại được chúng trong cuộc sống mai hậu, nhưng được thanh tẩy mọi tì ố và trở nên sáng ngời khi Chúa lại đến. Theo ý nghĩa đó, khi tơ hữu do đức cậy trong, được mời gọi dấn thân phục vụ nhân loại trên trái đất để chuẩn bị cho nước Chúa trị đến.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.